Kính thưa quý vị, cuộc đình công trong ngành giao thông công cộng tại Pháp, nhất là ở thủ đô và các vùng phụ cận Paris, nhằm phản đối dự luật cải cách hưu bổng, bắt đầu từ hôm 5 tháng 12 vừa qua, chưa biết hồi nào kết thúc. Hệ quả của cuộc đọ sức giữa các công đoàn và chính phủ này là cuộc sống của người dân Paris, cũng như tại nhiều thành phố lớn của Pháp, bị xáo trộn nghiêm trọng. Sau hơn 2 tuần lễ bị làm con tin trong cuộc đọ sức giữa chính phủ và các nghiệp đoàn, chạy ngược chạy xuôi tìm đường đi làm, người dân Paris và một số thành phố lớn giờ còn phải đôn đáo tìm đường về quê ăn Tết cùng gia đình. Sau nhiều ngày thương lượng căng thẳng, một số nghiệp đoàn cấp tiến như CFDT hay UNSA thông báo tạm hưu chiến, nối lại các tuyến tàu để người dân được về nhà đoàn tụ cùng gia đình. Tuy nhiên, do nghiệp đoàn cứng rắn CGT vẫn kiên quyết đình công nên chỉ có 41% số chuyến tàu là được bảo đảm. Trong cuộc đua này, người sử dụng phương tiện công cộng như bị ép buộc đánh trò lô tô, hên xui may rủi. Có những người may mắn tàu không bị hủy như thừa nhận của anh Julien Basson với RFI tiếng Việt khi đang đợi tàu đi Geneva tại Ga de Lyon.
J'ai de la chance d'avoir pris mon billet vachement en avance.
Tôi thực sự là quá may vì đã có vé sớm từ trước. Cái may thứ hai là tàu của tôi không bị hủy chuyến. Do vậy, với tôi, mọi việc xem như ổn. Nhưng bạn gái của tôi thì không được như thế. Chuyến tàu của cô ấy bị hủy. Cô ấy phải nhanh chóng tìm một chuyến khác vì họ vừa mới báo cho cô hay. Hiện tại tôi thấy là mình khá may, tôi không gặp vấn đề gì hết.
Về phần cô Bettina, cũng đang đợi tàu ở Ga de Lyon, cô lại kém may hơn một chút là chuyến tàu đi bị hủy và cô đành phải chọn một điểm đến khác đợi người nhà đến đón. Cô cho biết để tìm một chiếc vé khác không phải là dễ.
Không, thực sự là không dễ chút nào cả. Ban đầu thì tôi cũng có vé đi Toulouse, nhưng chuyến tàu của tôi bị hủy. Thế là tôi phải tự tìm một chiếc vé khác, nhưng cũng chỉ đến được Montpellier thôi. Đã thế tàu còn bị trễ chuyến, thật là quá đáng.
Có bao nhiêu người có được phần may mắn này? Một hệ quả khác của cuộc đình công là số tai nạn giao thông tăng lên trong 2 tuần qua. Do nhiều đường tàu metro bị đóng cửa, rất nhiều người dân vùng Île-de-France đổ xô dùng xe trượt về xe đạp thuê tự do. Tuy nhiên, do lượng xe và các phương tiện di chuyển cá nhân tăng đột biến, rủi ro xảy ra tai nạn cũng cao hơn những ngày bình thường, theo như ghi nhận của một phụ nữ dùng xe đạp với phóng viên đài RFI.
Đúng là có nhiều người sử dụng xe đạp hơn, đồng chưa từng thấy. Khi chúng tôi dừng đèn xanh đèn đỏ thì hầu như chúng tôi ở hàng đầu. Nhưng vào một số thời điểm có nhiều xe ô tô hơn và họ tỏ ra mất kiên nhẫn nhiều hơn những ngày bình thường khác.
Nhưng cũng có những người không quen với kiểu di chuyển này thì cảm thấy khá vất vả trong chuyện đi lại. Một phụ nữ 30 tuổi dùng xe trượt cho biết.
Thật là phức tạp bởi vì ai cũng dùng đến xe ô tô trong suốt cuộc đình công, sự cố cũng gia tăng theo, ai cũng căng thẳng, bực dọc, do vậy phải gia tăng đề phòng.
Thế nhưng, đối với người nhân viên giao hàng này, xe đạp và xe trượt còn làm cho chuyện lưu thông thêm phần phức tạp.
Xe trượt, xe đạp còn làm cho mọi việc thêm tồi tệ, họ đi tứ tung. Đi ngược chiều, họ không biết cách đi đường. Chúng tôi buộc phải cẩn thận vì chúng tôi đi giao hàng mà.
Kể từ đầu cuộc đình công ngày 5 tháng 12 vừa qua, số vụ tai nạn tại thủ đô có liên quan đến người đi xe đạp hay xe trượt đã tăng thêm 43%. Trời Paris những ngày cuối thu đầu đông, xám nhiều hơn vàng. Cuộc đình công kéo dài của ngành chuyên chở công cộng còn khiến bầu không khí thêm phần ủ dột, nhất là với giới kinh doanh. Metro đóng cửa, du khách vắng dần nên hàng quán cũng trở nên vắng vẻ. Không có metro, người dân cũng không thể mua sắm cho mùa lễ Giáng sinh. Theo thống kê của Tie, hãng chuyên cung cấp phần mềm cho máy thu tiền được lắp đặt cho khoảng 8.500 đơn vị kinh doanh, thì doanh số của các tiểu thương và hàng ăn trung bình giảm đến 41% tại quận nhất, 31% tại quận 4 và 37% tại quận 9 trong khoảng thời gian từ ngày 5 đến ngày 15 tháng 12 vừa qua so với cùng kỳ năm 2018. Hệ quả là người dân đổ xô mua hàng trên mạng. Năm 2018, khi xảy ra phong trào áo vàng, lượng hàng bán trên mạng đã tăng vọt 10%, đạt mức 18,3 tỷ euro tại Pháp. Năm nay, mức tăng trưởng hàng bán trên mạng là 9%. Vấn đề duy nhất đáng phải lo là, trong bối cảnh đình công hiện nay, liệu hàng mua trên mạng có kịp giao đúng hạn hay không?
Bên cạnh cuộc so găng giữa các nghiệp đoàn và chính phủ, một cuộc chiến khác cũng đang diễn ra, đấy là cuộc chiến công luận. Theo thăm dò của Opinion Way Square Management thực hiện cho báo L'Echo thì tỷ lệ người Pháp ủng hộ và chống cải tổ hư bổng là sấp xỉ ngang nhau. Sau 15 ngày đình công liên tục, nước Pháp bị xẻ làm đôi. Cuộc thăm dò dư luận của nhật báo kinh tế L'Echo cho thấy 43% số những người được hỏi ủng hộ cải cách và 42% chống đối. Tỷ lệ ủng hộ này như vậy đã tăng thêm 4 điểm trong vòng một tuần và 8 điểm tính từ ngày 17 tháng 11 vừa qua. Nếu như tỷ lệ phản đối dự luật vẫn ổn định thì cường độ phản đối ngày càng mạnh mẽ hơn. Khoảng 26% số người được hỏi khẳng định rằng họ hoàn toàn phản đối, và số này như vậy là tăng thêm 3 điểm trong vòng một tuần lễ. Đổi lại thì 55% người Pháp khẳng định không đồng ý với chiến lược này của các nghiệp đoàn. 59% số những người được hỏi cho rằng việc tạm ngưng đình công không cản các nghiệp đoàn nối lại các cuộc chiến vào tháng Giêng tới đây.
Nếu như người sử dụng phương tiện công cộng dở khóc dở cười vì chuyện đi lại, thì cuộc đình công lần này còn là cơ hội vàng cho những kẻ móc túi. Theo nhật báo Le Parisien, số đơn kiện các vụ móc túi trong 4 tuần đã tăng vọt. Theo xác nhận của một viên cảnh sát với tờ báo, thì từ đầu cuộc đình công đến nay, số người đến khai báo bị đánh cắp đã tăng 30%. Bình thường, mùa Noel đã là mùa làm ăn nhộn nhịp của những tay móc túi, do lượng người dân Pháp và du khách lui tới các cửa hàng để mua sắm cũng tấp nập hơn. Giờ thêm vào đó là cảnh chen chúc, xô đẩy, các cuộc đình công chẳng khác gì là dịp trời ban cho các nhóm tội phạm. Le Parisien tường thuật, hôm thứ Sáu 13 tháng 12 vừa qua, 4 nhóm chuyên móc túi hoạt động riêng lẻ, mỗi nhóm có từ 2 đến 3 người, đã bị bắt tại trận đang giật đồ của người đi đường ở Châtelet-Léal. Những kẻ tội phạm này lại là những trẻ vị thành niên. Vẫn theo nhật báo Paris này, do tất cả các đường metro khác bị đóng cửa, riêng đường số 1 và 14 vì đã được tự động hóa nên vẫn hoạt động bình thường, nên bị quá tải. Đây chính là dịp để những tên tội phạm ra tay dễ dàng. Thủ thuật móc túi ngày càng đa dạng hơn. Do vậy, theo lời khuyên một viên chức cảnh sát, không nên rút điện thoại ra sử dụng nếu như đó là chiếc điện thoại đời mới nhất hay là để trong ngăn túi không có khóa cài, tương tự cho ví tiền. Tháng 10 năm nay, cơ quan Île-de-France Mobilier cho biết, trong 10 tháng đầu năm 2019, số vụ ăn cắp trong các phương tiện giao thông tăng 60%.